Không chỉ vậy, văn chương Thạch Lam còn là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực. Giới thiệu tập truyện ngắn Gió Đầu Mùa, Thạch Lam viết: đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn. Có thể coi đoạn văn ngắn này là tuyên ngôn văn học của nhà văn Thạch Lam. Và quả thật, trong toàn bộ gia tài sáng tạo của Thạch Lam, hầu như không một trang viết nào lại không thấm đượm tinh thần đó. Đọc các sáng tác của ông, nhất là truyện ngắn, người ta thường cảm thấy bùi ngùi thương xót trước một cảnh đời lầm than hay bâng khuâng man mác trước trạng thái tâm hồn của ai đó, hình như rất quen thuộc với mình. Ấy là vì những sáng tác của Thạch Lam mang trong mình giá trị hiện thực và sự cảm thông đối với những mảnh đời ông viết. Quả thật khó mà quên được một mẹ Lê, bà mẹ nghèo với 11 đứa con bữa rau bữa cháo đắp đổi qua ngày, sống chen chúc trong căn lều lụp xụp tồi tàn. Nhưng tình thương thuần phác và tấm lòng của người mẹ khổ ấy đã nâng đỡ bao bọc cho những đứa con. Cũng chính vì vậy, khi mẹ Lê bị chó giữ nhà giàu cắn chết trong ngày đói, thì túp lều chật hẹp tồi tàn của mẹ trở nên hư vô, trống trải vô chừng. Còn biết bao hình ảnh đáng thương đáng nhớ khác nữa trong từng trang viết của tác giả Gió Đầu Mùa. Đó là những cô Dung, một thời thơ trẻ bị quên lãng thiệt thòi, một đời làm dâu và một đời chết trong cõi sống. Một đứa trẻ cố thức đêm chỉ để nhìn ánh sáng đèn của chuyến tàu đêm với hy vọng được nhìn thấy cảnh náo nhiệt ở sân ga. Là những người lính cũ, những anh bào, cô Khanh, mà những con sóng dữ, những làn gió độc của cuộc đời đưa đẩy tới những kết cuộc bế tắc, lầm than, bi đát vô cùng. Đó là những câu chuyện thật cảm động về những con người vẫn đang nép mình đâu đó trong xã hội này. Những mảnh ghép của cuộc đời họ đã được Thạch Lam vẽ nên thật giản dị, chân chất mà thấm đượm tình thương, niềm trân trọng. Ông đã tạo ra những trang văn giản dị nhưng vô cùng nhân đạo. Những con người dù bị chà đạp vẫn cố gắng vươn tới vẻ đẹp thanh cao. Những con người dù khốn khó vẫn tự đấu tranh để vươn tới cái đẹp trong cuộc sống. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng, nhưng họ đều có chung tâm trạng dày vò, buồn rầu và lòng khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Nghệ thuật chân chính phải là nghệ thuật vĩ nhân sinh, vì con người và cuộc đời. Nhà văn chân chính phải biết lấy chất liệu từ cuộc sống mà dệt nên những trang văn để đời. Thạch Lam không chỉ để nắng trong vườn mà còn vẽ nắng thật đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Em xin chia sẻ niềm say mê khi lạc chân vào thế giới văn chương của Thạch Lam thông qua phần thể một số tác phẩm mà em đã trải nghiệm. Mời thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Trước hết là ánh sáng của đoàn tàu đi qua những phận đời tối tăm của phố huyện qua truyện ngắn Hai Đứa Trẻ.